Về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lóc lác, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Xin thưa quý thính giả, bây giờ là 8:01 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật, đặc biệt có TV Sony Xperia 4K, máy rung tan mỡ giảm cân, phòng xông hơi Hellmax sauna của Mỹ bảo đảm trọn đời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu 3D Robot Massager thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Lamborghini Italy, nệm lông cừu Thụy Điển, nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Xin gọi Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas buổi sáng rất là mát mẻ, nhưng mà cũng còn rất là nóng. Hôm nay thỉnh thoảng có mưa đấy, với xác suất cũng khá là cao. Và ngày mai thì thời tiết cũng tương tự, âm nóng nóng một chút xíu nhưng mà khô ráo trở lại rồi, không có còn ướt át giống như là những cái ngày hôm trước nữa. Vào những cái ngày cuối tuần thì cũng khá là nóng, lên cao tới 99, thấp nhất là 76 độ. Thưa quý vị, là theo một cái thống kê mới của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy thì bây giờ chi phí mà một gia đình trung lưu nuôi một đứa con cho tới 18 tuổi bây giờ đã tăng lên tới là 245.000 một năm kể từ khi mà nó 18 tuổi. Như vậy đó là so với lại một năm trước thì cái chi phí đó đã tăng lên tới 1.8%. Đặc biệt đó là người ta chưa có tính đến cái chi phí tiền đại học. Nếu mà người Mỹ thì thông thường khi mà con cái họ đủ 18 tuổi, nó có cái nếu mà nó có khả năng thì nó có thể là đi ra ngoài sống tự lập, và sau đó thì nó sẽ tự lo đến cái vấn đề tiền ăn, tiền học. Nhưng mà nếu mà cha mẹ lo luôn cái số tiền này thì nó rất là cao. Theo như là cái thống kê cho thấy, chỉ cái việc mà nuôi con, lo cho con có cái nơi ăn, chốn ở không thôi thì nó chiếm tới 30% tổng số cái chi phí. Và cái tiền chăm sóc cũng như là cái tiền giáo dục thì nó chiếm tới 18%. Ăn uống thì nó vào khoảng 16% và di chuyển nó chiếm vào khoảng 14%. Cái thống kê này đó, nó bắt đầu thực hiện vào năm 1960. Về cái số tiền mà nuôi một đứa con cho đến trưởng thành nó sẽ tốn vào bao nhiêu, thì lúc bây giờ ở vào năm 1960 đó, thì cái số tiền này nó chỉ là 25.230 đô la mà thôi. Nhưng mà tính theo thời giá hiện nay thì nó vào khoảng 198.560 đô la. Và bây giờ người ta tính ra là một đứa trẻ sanh ra vào năm ngoái đó, thì trong tương lai này đó, đứa trẻ này nó sẽ phải tốn gia đình trung lưu vào khoảng 304.480 đô la. Và người ta cũng làm một cái thống kê là nếu mà gia đình nào mà có đông con á, thì cái chi phí nó sẽ giảm khá nhiều, xuống chỉ còn xuống tới 22%. cái lý do là bao giờ cũng vậy, là đông con á, thì bọn chúng nó có thể share phòng với nhau, chung đồ chơi với nhau, và ăn uống á, thì có thể mua sỉ, chẳng hạn như đi mua ở Walmart hay là mua ở xem, phải không anh Khôi Nguyên, thì nó rẻ hơn là nếu mà chúng ta mua lẻ từng từng món một, phải không anh Khôi Nguyên?
Nhưng mà đó, mua đúng thật sự là nếu mà chúng ta đông con đó thì mua rẻ hơn, nhưng mà số lượng cũng nhiều hơn thì nói chung cũng vô đó thôi à. Nhưng mà đẻ con ra đó thì chúng ta thấy được rằng là theo từng năm tháng thì số tiền nuôi con cũng đã tăng dần lên rất là nhiều. Đây là một trong những gánh nặng do những ai quyết các bậc cha mẹ. Bởi vì theo như một người có câu một câu nói đùa rằng, nếu mà bạn chưa có phải gọi là triệu phú đó thì bạn đừng nên nghĩ đến có con. Đây là một câu nói đùa nhưng mà thật sự nó là như vậy. Bởi vì đó, nếu mà quý vị mà có con đó thì tính ra từ lúc nuôi nó nhỏ cho đến là khi nó trưởng thành thì tổng số tiền lên đến có thể lên đến hơn 200.000 Mỹ Kim. Thì chúng ta thấy rằng là 200.000 Mỹ Kim là một con số tương đối lớn đối với một gia đình trung lưu. Và điều đó thì chúng ta đã gây ra rất là nhiều khó khăn cho các gia đình. Kính thưa quý thính giả, trong trang thương mại của Houston Chronicle hôm nay có một bài viết liên quan đến công ty McDonald's. Thì hệ thống cửa hàng bán thức ăn nhanh của McDonald's thì đang bị nhiều người đặt với vấn đề rằng là họ cho rằng đây là một cửa hàng không có bán những thức ăn bổ dưỡng và thường là bán những cái đồ người ta gọi là junk food, tức là những đồ ăn vào đó là rất là dễ bị mập. Nhưng mà bởi vì họ nghĩ một cái điều rằng là đồ ăn của McDonald's đó thì quá rẻ, bởi vì chỉ thường là một cái hamburger có cái chỉ khoảng 99 xu mà thôi, cộng thuế là khoảng 1 đồng 07, thì quá rẻ. Và họ thường nghĩ rằng là đúng là cái câu là tiền nào của đó, thì đồ ăn rẻ chắc có lẽ không phải là đồ ăn tốt cho sức khỏe. Nhưng mà McDonald's thì không nghĩ như vậy, bởi vì trong những khẩu phần ăn của mình thì McDonald's đã có thêm vào thí dụ như là salad, cà chua hoặc thậm chí có những cái yogurt nữa. Nhưng họ đang hướng về những cái sản phẩm mà làm từ hữu cơ hoặc là thịt làm từ động vật mà không có phải chích những cái hóa chất hoặc là những thuốc trụ sinh trong thời gian nuôi. Và theo như rằng là trong 18 tháng qua thì McDonald's cũng đã cố gắng tìm cách thay đổi những sản phẩm của mình. Thí dụ, McDonald's đã thay thế lòng trắng trứng trong bánh sandwich vào buổi sáng, hoặc là cho ra đời những cái món ăn thí dụ như gà ăn thêm kèm với rau, hoặc là salad, hoặc là dưa leo, hoặc là cà chua để làm tăng thêm cái mức độ xanh tươi của sản phẩm. Thì vào năm ngoái thì McDonald's cũng đã loan báo một kế hoạch cho khách hàng nhằm khuyến khách hàng mà khi đến McDonald's có thể lựa một phần salad để thay thế cho phần khoai tây chiên trong cái bộ combo của họ. Trước đây thì chỉ bao gồm một phần hamburger, một phần nước ngọt và một phần khoai tây chiên. Nhưng nay thì họ đã thay thế bằng cách là có thể lựa chọn salad để mà thay thế. Và những tháng sắp tới thì có lẽ họ sẽ thêm vào một ít phần trái cây. Thế như ví dụ như là quả quýt sẽ được thêm vào cho khẩu phần về phần Happy Meal cùng với những thứ trái cây khác. Theo như người quản lý của McDonald's đã nói rằng là McDonald's bảo đảm rằng là các thức ăn đều là tươi, và họ ý thức rằng là nhà bếp của nhà hàng đó là những món ăn tươi, chuyên môn cung cấp những món ăn tươi mới, phẩm chất cao. Và McDonald's cũng quan tâm đến vấn đề cái mức độ mà tươi của những sản phẩm mà họ cung cấp cho khách hàng. Thì ông này cho biết rằng là cái vấn đề họ làm chuyên môn làm những buổi ăn điểm tâm, bữa ăn sáng cho khách hàng, kể cả mọi những món trong thực đơn đều phải bảo đảm là phải tươi. Và ông còn nói rằng là nếu mà thật là xin lỗi rằng là ông không có cái ý chê bai ai hết, nhưng mà ông cho rằng là sản phẩm của McDonald's thậm chí còn tươi hơn những đồ ăn để trong tủ lạnh của từng gia đình. Và thì trước đây khoảng vài tháng thì McDonald's đã bị một vụ liên quan đến nhà cung cấp nguyên liệu cho họ đã bán đồ quá hạn, nên là họ tiếng tăm của McDonald's cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì McDonald's cũng phải đối mặt với một khó khăn rằng là họ không thể tăng giá mà không bị mất khách hàng, bởi vì mức độ cạnh tranh quá cao. Nhưng mà mức độ lạm phát về vấn đề nguồn cung cấp cho họ đã cũng tăng, nên là họ bị ép là không thể nào tăng giá được, mặc dù là họ phải chi ra nhiều hơn. Vậy vì giá thịt bò cùng những nguyên liệu khác đã tăng rất là nhiều, và McDonald's thì tìm cách bỏ đi thực đơn Dollar Meal, tức là chỉ khoảng 1 đồng cho một cái mà thôi, thay thế bằng là Extra Value Meal, tức là khoảng 2 đồng cho một phần. và những khách hàng của McDonald's thì lại chỉ thích những thực đơn chỉ với $1, tức là dollar meals mà thôi. Vì thế là cái kế hoạch về extra value menu đó thì đã bị phá sản. Và McDonald's nói thì họ cũng có rất là nhiều những vấn đề khác, ví dụ như là phục vụ chậm, hoặc là thí dụ khách order được món này lại đưa ra những món khác. Nói chung là có rất là nhiều ý chê bai trong thời gian vừa qua đối với công ty này. Nhưng mà họ nói rằng là họ sẽ cố gắng sửa chữa tất cả những lỗi lầm trên để mà khiến cho McDonald's cái danh tiếng để bớt đi, rằng là để nói họ là một công ty chuyên cung cấp những đồ ăn mà gây cho người ta béo phì. Họ vẫn cố gắng để cung cấp thêm rau xanh và trái cây đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ăn cái món gì cũng vậy, ăn hoài, ngày nào cũng ăn, hoặc là ăn nhiều quá thì nó cũng ngán. Nhưng mà quý vị, nếu mà cái mùa thu này, tháng sau thôi mà quý vị ghé qua bên Dallas là quý vị sẽ ăn được cái món ăn mà quý vị chưa bao giờ ăn. Bởi vì trong cái hội chợ của tiểu bang Texas là Steak Fair of Texas thì nó có nhiều cái món ăn rất là độc đáo. Ở ngay trên trang nhất ngày hôm nay của một địa phương có đăng cái bản tin này, có nói đến là có những cái món mà chúng ta đã từng ăn, chẳng hạn như là không biết là quý vị ở Houston có ăn chưa, đó là bơ chiên giòn nè, bia chiên giòn nè, bubble gum chiên giòn là bên tiểu bang, ở bên hội chợ tiểu bang Texas nè. Lần này đó là quý vị nếu mà có đến tham dự hội chợ thì quý vị sẽ có những cái món ăn mới, chẳng hạn như là món điểm tâm chiên giòn nè, và cái món sriracha chiên giòn nè, hầu hết là đồ chiên không thôi đó, mà rất là độc đáo. Thì cái hội chợ của tiểu bang Texas thực hiện ở bên Dallas Fair Park đó là bắt đầu vào ngày 26 tháng 9, tức là còn hơn một tháng nữa là quý vị có dư thời gian để mà có thể ghé vào hội chợ tiểu bang Texas. Ngày hôm qua thì hội chợ này, ban tổ chức họ công bố là có 8 món ăn đã được lọt vào cái vòng chung kết của cái giải gọi là Big Tech Choice Award, được thực hiện mỗi năm, và đây là năm thứ 10 của họ. Thì cái món gọi là hoa blue bonnet tiểu bang Texas chiên giòn cái món này độc đáo đó anh Khô Nguyên. Nhưng mà đó là cái tên thôi chứ không phải là thực sự là cái hoa mà người ta hái ở ngoài ở ngoài sân họ chiên ra chúng ta ăn đâu. Bởi vì cái người mà chế ra cái món này đó, ông Isaac, ông nói rằng là ông chỉ đặt tên cho làm sao cho người ta hấp dẫn, chứ thực sự ra không có phải là hoa blue bonnet ở ngoài đường mà đem chiên giòn cho chúng ta ăn đâu. Bây giờ nó có 8 cái món ăn mà chúng tôi muốn giới thiệu và đã đặt vô là chung kết đó, là cái thứ nhất là gà chiên nhồi nhồi khoai tây nướng. Cái món này rất là độc đáo nhá. Cái món thứ hai nữa là không biết là điểm tâm chiên giòn cho bữa ta ăn tối, đã là điểm tâm là lại còn ăn tối nữa. Và cái món thứ ba mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại là hoa blue bonnet tiểu bang Texas chiên giòn. Rồi cái món tôm vùng vịnh luộc chiên giòn. Toàn là cái món độc đáo Texas fried sweet chiên giòn. Và cuối cùng là có taco tiểu bang Texas Twitter chiên giòn. Đó là những cái món độc đáo chưa anh Khôi Nguyên?
Mới sáng sớm mà anh Quang Hưng đưa ra một loạt những cái món ăn thì thảm đói bụng quá anh Quang Hưng ơi. Và đặc biệt là những cái món như sriracha chiên giòn thì làm sao mà chiên được. Chắc là không phải thực hiện một chuyến qua bên Dallas để đi thử cái hội chợ này xem như thế nào. Nghe anh Quang Hưng quảng cáo quá, chắc là phải đi thôi. Và liên quan đến vấn đề xe cộ thì như chúng ta đều biết đó là hãng Ford là một trong những đại công ty sản xuất xe hơi lớn nhất trên thị trường Bắc Mỹ. Và mới đây thì hai trong số những loại xe mà được rất là nhiều quý vị yêu chuộng đó là Ford Escape và Ford Focus. Thì hãng Ford với vừa ra lệnh recall, tức là thu lại khoảng là 160.000 chiếc. Mẫu SUV bán rất là chạy của hãng Ford, đó là chiếc Escape 2013, đã được recall vào hồi tháng 11, đó là theo bản tin Reuters cho biết. Và mới đây thì hãng Ford cũng đã phát đi thông cáo là sẽ recall tổng cộng 160.000 chiếc, bao gồm Ford Escape và Ford Focus ST được sản xuất từ năm 2013 cho đến 2014, nhằm khắc phục một số lỗi liên quan đến vấn đề dây điện mà qua đó có thể ảnh hưởng đến công năng của hai mẫu xe nói trên. Cụ thể hơn, theo bản tin Reuters cho biết, hệ thống dây điện trên dòng động cơ EcoBoost vốn là một optional trong chiếc Escape và là động cơ duy nhất được trang bị cho chiếc Ford Focus. có thể không duy trì tình trạng kết nối tốt, bởi vì sometimes nó thỉnh thoảng thì nó không có connect được, nó không có liên kết được với nhau, làm cho ảnh hưởng đến một số hệ thống chuyển động khác. Và cũng theo bản tin này cho biết rằng là Ford đã khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn hay thương vong nào liên quan đến lỗi kỹ thuật nói trên, đồng thời cũng không công bố chính xác số lượng xe thuộc diện bị recall cho từng dòng như thế nào. Được biết, đây là lần thứ 11 mà chiếc Ford Escape là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng Ford đã nằm trong diện phải được recall để sửa chữa. Chúng ta thấy rằng là dù cho có hoàn hảo đến mức nào, nhưng mà vẫn còn đó những lỗi lầm. Tuy nhiên, hãng Ford rất là kịp thời, bởi vì tránh đi theo vết xe đổ của General Motors, thì Ford đã ngay lập tức recall lại những mẫu xe này. Thì hy vọng rằng với những khắc phục trên của hãng Ford thì làm cho chiếc xe Ford của hãng an toàn hơn và hoạt động êm ái hơn, để chúng ta những người tiêu thụ có được một người bạn tin tưởng trên các đoạn đường đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hãng Ford là một trong những cái hãng xe sản xuất xe hơi lâu đời và cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà có một cái là không hiểu sao người Á Châu, người Việt Nam lại không có thích xe của Ford. Cũng có nhiều người là thích lại những cái loại xe pickup của hãng Ford. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một trong những cái hãng xe rất là nổi tiếng. Có nhiều người trong chúng ta đó thì nghĩ rằng là chắc là khi mà mình 60 tuổi hoặc là 70 tuổi là về hưu là vừa. Nhưng mà quý vị nghe cái bản tin này thì quý vị cũng phải cảm phục cụ Herman Hegelman. Cụ sẽ được 101 tuổi vào cuối tuần này. Nhưng mà cụ sẽ không có bỏ cái công việc của cụ đã làm từ 73 năm nay. Tại New Jersey, cụ làm việc ở thành phố East Hanover, New Jersey. Cụ Goldman thì ngày nào trong một tuần lễ thì 4 ngày cụ đều có mặt trong một cái tiệm bán đồ đèn, bán đèn của công ty Capital Lighting ở bên East Hanover. Thì những đồng nghiệp của cụ đã tổ chức cái ngày birthday của cụ vào ngày hôm qua ngay cửa tiệm luôn. Để chúng ta thấy là cụ làm việc suốt mấy chục năm trường như vậy, chỉ có một lần duy nhất là cụ không làm việc, đó là trong cái thời gian mà cụ phục vụ trong lực lượng bộ binh của Hoa Kỳ trong cái Thế chiến thứ hai. Và sau đó thì cụ làm việc cho cái công ty Capital Lighting kể từ năm 1941 lận, tức là 73 năm rồi. Chủ tiệm có nói đó là lần đầu tiên cụ đi vào làm việc ở đây đó là cụ bán những cái đèn ở trong này, hoặc là chất những cái đồ ở trong kho, hoặc là rửa ráy, hoặc là chùi dẹp trong cửa tiệm. Nhưng mà tới ngày hôm nay đấy thì theo như là đồng nghiệp của cụ là bà Sandy Ronco cho hay đó là cụ bây giờ đặc biệt là chuyên môn sửa những cái bóng đèn hoặc là những cái đồ đèn điện ở trong đó, bởi vì nếu mà nó bị hư hoặc là nó không có sử dụng thì cụ sẽ có thể sửa được, bởi vì cụ có kinh nghiệm nhiều quá, làm việc cho một cái công ty này tới 70 mấy năm. Và mỗi một ngày như vậy là cụ đều lái xe đi làm hết. 101 tuổi rồi, chắc là khi mà cụ lái xe ra ngoài đường ai nhìn thấy cũng phải chắn cụ quá, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tuy rằng cụ là 101 mà lái xe thì chắc có lẽ là không có lái nhanh đâu, nhưng mà người ta cũng sẽ chắn cụ mà thôi. Nhưng mà khi mà anh Quang Hương giới thiệu đến bản tin này thì Khương Nguyên mường tượng ra một ông cụ có thể nói là lợm khợm đi bán ở trong một cái cửa hàng bán bóng đèn. Nhưng mà con Khương Nguyên có thể đoán được rằng là ông cụ này là một người có thể nói rằng là tức là ổng là một người bình dị, không có gọi là ganh đua, bởi vì đã spend khoảng là 70 mấy năm để làm một công việc, thì chứng tỏ chỉ có hai khả năng: một là ông là cụ này yêu thích công việc này, hai là ông cụ này tạm gọi là có nghĩa là một người mà gọi là hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có muốn đua tranh gì hết. Thì ông cụ này đã có thể nói là được ghi nhận rằng là một trong những người mà làm gọi là trung thành nhất với công việc của mình. Và trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh ngày hôm nay, cô Nguyên muốn giới thiệu một bản tin. Như là lúc đầu cô Nguyên có nói về vì McDonald's họ đang bị áp lực rằng là cái giá thực phẩm đã tăng cao, làm cho họ, nhưng mà họ lại không thể nào tăng giá được. Thì cái điều này cũng đã được các hãng, các tiệm ăn lớn khác đã công bố, như là tiệm Red Robin Gourmet Burger hoặc là Noodle & Company. Thì các tiệm này đã cho biết rằng là họ cảnh báo về áp lực đang lạm phát làm giá cái thực phẩm họ đã tăng cao. Nhưng mà khi mà họ lên tiếng về vấn đề này thì rất là nhiều người đã đặt ra một nghi vấn. Đây có phải là một bước đầu tiên để cho các cửa hàng hoặc là các nhà hàng tăng giá thực phẩm, ảnh hưởng đến khách tiêu thụ hay không? Và tài liệu chính phủ đã cho thấy rằng lạm phát chỉ gia tăng đối với nền kinh tế cũng như là toàn bộ với chỉ số tiêu thụ cá nhân thì tăng chỉ có 1.6% trong tháng 6 mà thôi. Tuy nhiên, hàng chục công ty thực phẩm trong vài tuần qua đã cảnh báo sự gia tăng, giá cả cao hơn đã làm thiệt hại đến doanh thu của họ trong quý vừa rồi. Giá cả gia tăng đối với nhiều món ăn chính của các nhà hàng, ví dụ như là thịt bò, hải sản hoặc là cheese, tức là phô mai, nhưng mà chi phí lại không gia tăng với những món khác mà thậm chí còn giảm, thí dụ như giá ngũ cốc và rau cải cũng đã giảm. Ở trong tuần vừa qua thì Red Robin đã tuyên bố doanh thu của họ giảm 1.3% so với năm ngoái, chủ yếu là vì chi phí thực phẩm cũng như là rượu bia đã tăng cao hơn. Trong khi đó thì Noodle & Company lại báo cáo rằng là doanh số của họ cũng giảm 2% vì những chi phí trên. Lạm phát giá thực phẩm cũng đã tăng 4.2% trong 6 tháng đầu năm và mức gia tăng cao nhất kể từ năm 2011. Tuy nhiên, với giá những cái món rau cải mà khách hàng chỉ trả thì chỉ tăng có 2.2% mà thôi. Và hoặc là những cái món khác thì thậm chí chỉ tăng có 1.6. Và tính theo thứ tự thì cùng kỳ năm nói trên thì tăng không có nhiều lắm. Và đối với những tiệm ăn khác cũng có những phàn nàn tương tự. Thí dụ như tiệm Papa Murphy, Papa John hoặc là Dean Food hoặc là Binker International Chili thì họ cho biết rằng là họ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì giá bơ sữa cũng đã tăng và bột đường nói chung cái gì cũng tăng, nhưng mà bởi vì mức độ cạnh tranh khác nhau thì họ lại không dám tăng giá, nên họ cho rằng là nếu mà không chấm thì chạy thì doanh số của họ cũng sẽ càng giảm hơn nữa. Thì có lẽ đây là một trong những bước đầu tiên để họ tăng giá những cái thực phẩm của mình đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhưng mà giá thực phẩm mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy thì cái chi phí dành cho gia đình chi tiêu cho mỗi một ngày như vậy cũng sẽ tăng mà thôi. Vâng, tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Khôi Nguyên và hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng thật vui và bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.